Hơi thở của Phật. Tác giả Nguyễn Duy Nhiên. Người đọc Hướng Dương Pháp Danh Hạnh An. Tựa:
Quyển sách này gồm những bài viết chia sẻ những kinh nghiệm thực tập theo lời Phật dạy về một lối sống an lạc và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Giáo pháp của Phật vừa là chân lý mà cũng vừa là con đường dẫn ta đi đến nơi đó. Ngàn năm qua, con đường xưa vẫn còn đây, Đức Phật vẫn còn có mặt với chúng ta qua giáo pháp và lời dạy của Ngài. Bước đi theo con đường an lạc và tỉnh thức ấy, ta có thể sẽ cảm nhận được rằng hơi thở của Đức Phật bao giờ cũng vẫn có mặt trong mỗi hơi thở của ta. Quyển sách này có 3 phần. Phần 1, đừng nên giữ lại, chia sẻ những kinh nghiệm thực tập theo lời Phật dạy, áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Phần 2, Đức Phật dạy những gì, gồm những chia sẻ của các nhà học Phật, các vị giáo thọ về những hiểu biết khám phá của mình về lời Phật dạy. Phần 3, tình thương trong bao giấy, vài mẫu chuyện ngắn đời thường như những hạt sương pháp, nhắc nhở chúng ta biết tiếp xúc với những hạnh phúc nhỏ trong cuộc sống. Xin kính mời các bạn mở trang kế.
1. Đừng nên giữ lại. Đừng nên giữ lại.
Nếu bạn là một nhà văn, nhà thơ hay một người thích sáng tác, tôi xin tặng bạn lời khuyên sau đây của bà Annie Dillard. Bà Dillard là một tác giả nổi tiếng, từng được trúng giải thưởng Pulitzer Prize về văn chương. Tôi cũng có biết một chút ít về vấn đề viết văn và chúng là như vậy. Hãy chia sẻ hết tất cả, cho hết, sử dụng hết tất cả, ngay tức thì, cho hết tất cả, cho hết, ngay bây giờ. Đừng để dành những gì ta thấy là hay, đẹp cho một đoạn khác về sau trong sách, hay dành lại cho một quyển sách khác. Hãy chia sẻ nó đi, chia sẻ tất cả, chia sẻ ngay bây giờ. Sự thúc đẩy muốn giữ lại một cái gì hay để dành cho một nơi chốn nào khác tốt hơn là dấu hiệu báo cho ta hãy đem nó ra chia sẻ ngay bây giờ. Sẽ có những điều khác khởi lên về sau, những điều hay ho hơn. Chúng cũng như nước trong giếng lại sẽ dâng đầy lên từ bên dưới. Cũng vậy, ý muốn giữ lại riêng cho mình những gì hay, đẹp ta đã học được không những là ích kỷ và nhỏ nhen mà còn là tự tiêu diệt nữa. Bất cứ những gì ta không mang ra chia sẻ cởi mở và rộng rãi, ta sẽ đánh mất chúng. Ta mở chiếc tủ sắt két bạc của mình ra và chỉ tìm thấy những tro tàn. Give it all and give it now.
Bây giờ và ở đây.
Tôi nghĩ trong cuộc sống này, có lẽ chúng ta cũng có thể lắng nghe và thử nhìn sâu vào lời chia sẻ ấy, phải không bạn? Trong đạo Phật, trên con đường tu học, có một sự thực tập gọi là hành động chân chính, Samyak Kamanta, Wise Action. Nó cũng có nghĩa là trong giờ phút này, ta chỉ có một việc để làm, một lời để nói. Ta chỉ có mỗi bước chân này và con đường mình đang đi. Vì vậy, ta hãy thể hiện hành động ấy sao cho chân chính, cho đẹp và sâu sắc ngay trong giây phút này. Mà thật ra, ta cũng đâu thể hành xử theo cách nào khác hơn được, phải không bạn? Và ta cũng không thể để dành nó lại cho một ngày mai nào đó, khi trời nắng ấm hơn hay đợi khi đời bớt chơi vơi hơn mới làm được. Thật ra, bây giờ và ở đây, ta chỉ có duy nhất một wise action này mà thôi, và nó có thể đơn sơ như là một bước chân an ổn hay một hơi thở ý thức hoặc một nụ cười vui. Mấy tuần trước tôi có dịp về Houston thăm và tham dự buổi lễ đính hôn của đứa cháu. Nó mới ngày nào, mỗi khi về gặp chúng vẫn còn chạy chơi lăng xăng, tíu tít bên tôi. Thời gian trôi thầm lặng, nhưng không bao giờ ngừng nghỉ và chúng ta thì vẫn cứ mong chờ. Hôm ấy, có người viết tặng cho nó câu "Happiness is here and now." Hạnh phúc là bây giờ và ở đây. Nó hỏi tôi tại sao đã nói here rồi mà còn cần phải có now nữa. Ở đây thì chắc chắn phải là bây giờ rồi, chứ còn là khi nào khác nữa đây. Tôi chỉ cười thôi. Không lẽ tôi nói với nó rằng người lớn chúng ta phức tạp lắm, nên mình phải chế tác ra đủ văn tự chữ nghĩa để nhắc nhở một điều rất giản dị và hiển nhiên. Và sự thật là vậy, ta chỉ có thể buông bỏ những muộn phiền của mình trong giờ phút này mà không thể là một ngày mai nào khác. Ta chỉ có thể học tha thứ trong khi ta đang ngồi, đứng hay đi ở ngay nơi đây, chứ không thể là một nơi nào khác. Trong giây phút này, ta chỉ có một hành động chân chính này, và hạnh phúc cũng chỉ có thể có mặt trong giờ phút hiện tại mà thôi.
Mặt trăng hôm qua chiếu sáng mặt trăng hôm nay.
Bạn biết không, chúng ta ai cũng có một ngày mai để mơ tưởng đến, và những ngày hôm qua để nhớ về. Nhiều năm trước, trong lần đầu trở về quê hương sau nhiều năm, tôi tìm về căn nhà xưa, ngôi trường cũ của mình. Khi về lại, tôi thấy cảnh vật cũng vẫn không đổi thay mấy, nhưng tôi có cảm nhận dường như mình bây giờ đã khác. Nhưng thật ra, tôi có khác hơn xưa không? Hay cũng chỉ là một sự tiếp nối của quá khứ mà thôi. Bạn nhìn cho kỹ đi. Thời gian có trôi qua, nhưng thật ra, có gì là mất đi chăng? Nhớ hai câu thơ của Tuệ Trung Thượng Sĩ.
Tạc dạ Nguyệt Minh, kim dạ Nguyệt, tân niên hoa phát, cố niên hoa, năm cũ, hoa cười, hoa năm mới, đêm này, nguyệt sáng nguyệt đêm qua.
Trúc Thiên dịch. Mặt trăng của đêm hôm qua đang chiếu sáng trong mặt trăng của đêm hôm nay. Hoa năm mới đang bừng dậy trong hoa năm cũ. Một đêm khuya mùa đông trên con đường về nhà, tôi ngước lên nhìn trăng sáng. Tôi ý thức được rằng trăng sáng đêm nay cũng là dần trăng sáng của đêm qua. Tất cả chỉ là một sự tiếp tục. Những hạnh phúc của ngày tháng qua cũng vẫn còn đang tiếp tục có mặt trong ngày hôm nay. Mặt trăng sáng đêm nay cũng vẫn là cùng một mặt trăng Phật đã ngước nhìn khi ngồi dưới cội Bồ Đề ngàn năm trước. Bạn hãy thử ngước lên nhìn cho sâu sắc đi. Trong giây phút này, ta vẫn có đầy đủ hết. Và nhận thức đó giúp tôi hiểu rằng mình vẫn có khả năng chuyển hóa được tất cả những muộn phiền trong quá khứ. Tôi thấy trong thời đại ngày nay, chúng ta ai cũng biết xây dựng cho tương lai, chăm sóc cho ngày mai của mình rất hay, nhưng ít ai lại có khả năng sống trong giây phút hiện tại. Nhưng làm sao ta có thể sống trong hiện tại? Tôi nghĩ có lẽ là như vậy. Hãy chia sẻ hết tất cả. Cho hết, sử dụng hết, cho hết tất cả ngay lúc này. Đừng để dành những gì ta nghĩ là hay là đẹp cho một đoạn khác về sau, hay chờ một nơi nào khác. Nhưng xin bạn đừng hiểu rằng tôi nói chúng ta không cần đến ngày mai. Cứ buông thả và sống theo những thúc đẩy của mình. Tôi chỉ muốn nói là trong giây phút này ta chỉ có một việc đang làm mà thôi. Một chỗ đang ngồi, một nơi đang đứng, một bước đang đi, hay là một nụ cười, một niềm vui cho nhau. Hãy nhìn sâu và thực tập hết lòng cho nó được là một hành động chân chính bạn nhé. Theo tôi thì một hành động chân chính là một việc làm mang lại sự tự do, tình thương và hạnh phúc cho mình và người xung quanh. Đó có thể là một hơi thở có ý thức, một bước đi an ổn, một sự buông xả, một lời thương yêu để giúp nhau bớt lo lắng khổ đau. Bạn cũng đừng chờ đợi hay để dành nó lại cho một khi nào khác hơn, mà hãy give it all and give it now. Và tôi biết rằng như một giếng nước trong sâu, nhờ biết cho những gì hay đẹp mà chúng ta lại có được đầy thêm hơn. Đóng góp gì cho cuộc đời? Ngày xưa khi đọc kinh, tôi thấy ở cuối kinh thường có một đoạn kể lại. Sau khi Phật nói xong, có bao nhiêu người đắc được quả này và bao nhiêu người chứng được quả kia? Người ta giải thích rằng vì trong thời Phật, những người ấy là những bậc có căn cơ tốt, nghiệp quả ít. Vì vậy, sau khi nghe Phật giảng xong, họ được chứng đắc rất dễ dàng. Còn chúng ta ngày nay, nghiệp còn nặng, quả còn dài, nên học bao nhiêu kinh sách vẫn chưa thấy gì. Có lẽ là vậy, nhưng tôi nghĩ cũng có thể là vì các vị ấy được lắng nghe từ chính Đức Phật. Dáng ngồi, bước chân, sự thinh lặng, con người của Phật tự đó cũng là một bài pháp thoại hùng tráng, đầy năng lượng chuyển hóa rồi. Năng lượng của tự thân. Tôi nghĩ những người đến nghe có được một sự chuyển hóa lớn, một phần là nhờ vào lời giảng dạy và một phần cũng là nhờ ở chính con người của Phật. Cái năng lượng của sự có mặt của Ngài khiến cho người nghe có một niềm tin và một thay đổi lớn. Trong kinh có kể, có một vị vua đến xin quy y với Phật và ông ta thưa rằng: "Con chưa biết Ngài dạy những gì, nhưng con nhìn cách đi đứng hành xử của tăng đoàn của Ngài, mà con có lòng tin sâu xa vào giáo lý của Ngài, nên con muốn xin được quy y." Thở xưa, các vị đến nghe Phật giảng và được chuyển hóa tức thì, tôi nghĩ cũng có thể nhờ kinh nghiệm ấy. Và có lẽ trong cuộc đời này, chúng ta cũng cần những người thực chứng, những con người an lạc, có tình thương và hiểu biết lớn hơn là cần thêm một pháp môn nào mới khác, phải không bạn? Bạn nghĩ sao? Cuộc đời này đang cần những gì để mọi người có được hạnh phúc hơn, xã hội được an ổn hơn, cho dòng suối được trong mát hơn? Chúng ta có thật sự cần thêm nhiều những người tài giỏi để đóng góp cho một nền kinh tế phồn thịnh hơn hoặc xây dựng một xã hội với những kỹ thuật tân tiến hơn không? Tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta đã và đang có rất nhiều những nhân tài có đầy đủ hết khả năng trong mọi lĩnh vực rồi. Nhưng điều ta cần không phải chỉ là tài năng thôi. Ta cần những người có sự an tĩnh, biết cởi mở và lắng nghe. Ta cần những con người có hạnh phúc. Thế nào là hạnh phúc? Tôi không nghĩ Đạo Phật dạy chúng ta phải từ bỏ hết những niềm vui hoặc đời sống của một xã hội phú cường. Phật chỉ nhắc nhở chúng ta hãy ngồi xuống và nhìn lại xem thế nào là một chân hạnh phúc và thế nào là một xã hội phú cường. Có những hạnh phúc mà ta bỏ cả đời mình ra để tìm kiếm tranh giành, để rồi một ngày nào đó khám phá ra rằng chúng chỉ là một ảo tưởng. Hãy nhìn lại đời sống trong xã hội Tây Phương ngày nay. Tất cả có là như những gì chúng ta nghĩ tưởng không? Mấy năm trước có một sư cô ở bên nhà qua đây thăm. Cô kể rằng mấy ngày đầu, cô nhận thấy đời sống bên này quá đầy đủ, có hết tất cả mọi thứ. Và cô tự hỏi, không biết chúng tôi lại còn thiếu thốn bất cứ một điều gì không? Nhưng sau một thời gian, cô nhận thấy rằng thật ra chúng tôi có đầy đủ hết, nhưng duy có một điều chúng tôi không ai có là thời giờ. Cô bảo rằng, chúng tôi có nhà to lớn nhưng không có thì giờ để ở. Có thật nhiều quần áo đẹp nhưng không có thì giờ để mặc. Thực phẩm thì không thiếu trong tủ lạnh nhưng không có thì giờ để ăn. Chúng tôi bận rộn đi làm suốt ngày, từ sớm cho đến khuya để trả nợ cho những thứ mà mình không bao giờ dùng đến. Mà tôi nghĩ nhận xét của cô cũng không xa với sự thật lắm đâu.
Ta là việc mình làm.
Có những người thường sợ rằng đạo Phật, sự tu học sẽ làm cho mình yếm thế và mất đi ý chí phấn đấu trong đời sống. Nhưng tôi nghĩ vấn đề không phải là ta có nên phấn đấu với cuộc đời hay không, mà là ta phấn đấu vì lý do gì, vì sự ham muốn chăng? Và chấp nhận hoàn cảnh không có nghĩa là ta thụ động ngồi yên, mà chấp nhận có nghĩa là ta ý thức rõ ràng những gì đang xảy ra, không trách cứ, không hờn giận, và làm những gì mình cần phải làm để chuyển hóa tình trạng của mình. Một người hoạt động không có nghĩa phải là một người náo động. Có những người bôn xôn, làm đủ hết mọi thứ chuyện, nhưng rồi không hoàn tất được việc gì hết. Và có người tuy có vẻ đang ngồi yên, nhưng thật ra họ đang làm hết tất cả. Trong đời và trong đạo, chúng ta bao giờ cũng cần có một sự phấn đấu để đi tới. Nhưng phấn đấu không có nghĩa là lúc nào ta cũng phải lăn xăng làm một cái gì đó, mà thật ra nhiều lúc điều ta cần làm là tập ngồi cho yên. Tôi nhớ một câu chuyện về một chàng dũng sĩ xứ Nhật Bản. Chàng dũng sĩ là một vệ sĩ thân tín của một vị lãnh chúa. Một đêm, có một tên thích khách, assassin, lẻn vào bên trong và giết chết vị lãnh chúa của anh. Chàng dũng sĩ vì trách nhiệm và lời thề, có bổn phận đi tìm và giết tên thích khách ấy. Sau mấy năm trời trèo non lội suối, cuối cùng, anh tìm gặp được người đã giết lãnh chúa của mình. Sau một trận đấu kiếm chết sống, chàng dũng sĩ đánh rơi gươm của kẻ thích khách và dồn hắn vào một góc tường. Trong khi anh đưa gươm lên sửa soạn giết, thì bất ngờ hắn ta ngước lên và nhổ nước miếng vào mặt anh. Chàng dũng sĩ bỗng dừng lại, anh ta đưa tay lên lau mặt rồi từ từ tra gươm vào vỏ. Anh ra lệnh cho tên thích khách hãy cút đi mau. Khi những người theo anh hỏi, tại sao anh lại để cho hắn thoát đi? Anh đáp, bổn phận của tôi là một lòng phò chủ của mình. Tôi có trách nhiệm giết những ai đã làm hại chủ tôi. Tôi giết họ vì bổn phận của mình. Khi hắn nhổ nước miếng vào mặt tôi, trong lòng tôi nổi lên một cơn giận, và vì vậy mà tôi phải để cho hắn thoát đi. Nếu ngay trong giây phút này tôi có giết hắn, thì đó là vì cơn giận hơn là vì bổn phận của tôi. Cũng cùng một hành động, nhưng hai kết quả lại hoàn toàn khác nhau, vì nó được thúc đẩy bởi những lý do khác nhau. Vì vậy tôi nghĩ vấn đề không phải là việc mình làm, mà là ở tác ý của mình trong công việc ấy. Mà sự si mê vì thất niệm của chúng ta thì vẫn còn rất sâu và rất đậm. có nhiều khi việc chúng ta cần thực tập là không làm gì hết và ngồi cho thật yên.
Một con người lớn.
Nhìn lại lịch sử, ta thấy những người như vua Trần Nhân Tông, Thánh Gandhi, mẹ Teresa, các vị ấy đâu có dựa trên một giáo lý nào mới lạ đâu. Hành động của họ đặt trên nền tảng căn bản của tình thương và bất hại. Và đường lối của họ đâu có làm cho xứ sở mình chậm tiến hoặc yếu hèn đi. Các vị ấy đã đóng góp cho thế giới này bằng chính con người của họ. Cuộc đời của các bậc ấy đã khiến trái đất này tươi mát hơn, bầu trời trong xanh hơn và những người được gặp họ có nhiều hạnh phúc hơn. Họ là những con người lớn, bậc đại nhân. Cuộc đời này không cần thêm những giáo thuyết mới, mà rất cần những con người có tự chủ và một tấm lòng vị tha. Sự tu tập để chuyển hóa khổ đau cho mình hoặc giúp kẻ khác không cần đòi hỏi ta phải biết giáo lý cho thật nhiều. Thật ra, chỉ cần ta thực hành những gì mình đã học, đã biết, chúng ta không thể nào dạy kẻ khác tha thứ. Nếu chính bản thân ta chưa biết thứ tha, ta không thể mang cho ai hạnh phúc nếu bản chất mình vẫn còn nhiều phiền muộn. Và ta không thể lắng nghe ai nếu trong ta vẫn còn đầy nghi kỵ và sợ hãi. Ta chỉ có thể ban cho những gì mình thật sự có. Tôi nghĩ con đường thực tập cần phải được làm bằng những bước đi vững chắc và an vui. Cho dù ta có là một bác sĩ kỹ sư, một nhà kinh tế, một học sinh hoặc một người vợ hay một người chồng, sự tu học vẫn có thể giúp cho ta giải quyết được các khó khăn hay những mất mát của riêng mình. Vì tất cả đều là sự sống mà Đạo Phật dạy cho ta một phương pháp sống hạnh phúc và tự tại. Và những gì ta thực sự đóng góp được cho người xung quanh hay cuộc đời này chỉ có thể là sự thực tập và chuyển hóa của chính mình mà thôi.
Đức Phật bằng đồng.
Có lần vào một tiệm sách, thấy trên tường có treo một thư pháp thật đẹp viết: dẫu biết vô thường sao lòng vẫn xót xa. Tôi nhớ đến một mẩu chuyện trong kinh. Có lần Phật hỏi các thầy:
này các thầy, sự vật là thường hay là vô thường?
Bạch Đức Thế Tôn, sự vật là vô thường.
Sự vật vô thường, vậy là khổ hay là không khổ?
Bạch Đức Thế Tôn, sự vật vô thường, cho nên chúng là khổ.
Qua mẫu chuyện ấy, chúng ta có thể đơn giản hiểu Phật dạy chúng ta rằng mọi sự vật trên đời đều là vô thường, và vì vậy chúng sẽ mang đến cho ta khổ đau.
Thế nào là vô thường? Nhưng theo bạn nghĩ thì thế nào là vô thường?
Nơi tôi ở có bốn mùa rõ rệt. Có những tháng tuyết rơi thật cao, ngập trắng và xóa hết đường phố. Rồi mùa xuân có hoa nở đủ sắc màu với những cành lá non tươi màu xanh mạ. Và mùa hè về, cây cỏ xanh rì soi bóng bên dòng suối trong mát. Và vào tháng này, trời nơi đây đã bắt đầu vào thu. Tôi biết, vài tuần nữa thôi, ngàn lá bên khu rừng nhỏ sau nhà sẽ đổi muôn màu. Chúng rụng bay khắp trời, để lại một rừng cây trơ trọi khi trời trở lạnh và ngày ngắn đi hơn. Bạn biết không, tôi thấy rõ được sự đổi thay của bốn mùa, nhưng tôi không cảm nhận nó là vô thường. Bốn mùa thay đổi tự nhiên. Một buổi sáng mùa thu, nhìn những chiếc lá sắc màu dưới bước
chân đi. Tôi chỉ cảm thấy cái đẹp nhiệm màu của thiên nhiên, của sự sống. Tôi nghĩ, vô thường là những việc gì xảy đến bất ngờ với ta. Một hôm, trở về khu phố cũ, căn nhà ngày xưa giờ đã nhiều biến đổi. Nhìn cánh cửa sổ, tấm sáo quen thuộc ngày nào, tôi chợt cảm thấy cuộc đời vô thường. Tôi nghĩ vô thường là những thay đổi nào mà mình không muốn, không chấp nhận, và đó mới là nguyên nhân của khổ đau. Trong kinh A Hàm, có lần ông thôn trưởng Nakaya hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, nguyên nhân nào khích động các khổ? Phật hỏi ông: Nếu trong thôn ông có người chết hoặc có người bị tai nạn, ông có buồn khổ không? Bạch Thế Tôn: Có khi buồn khổ, có khi không. Tại sao? Nếu những người chết hoặc bị tai nạn ấy là bà con thân quyến của con thì con buồn khổ, trái lại thì con không buồn khổ. Phật đáp: Gốc của sự buồn khổ là do lòng dính mắc vậy. Như vậy thì vô thường, sự đổi thay chưa chắc sẽ mang lại cho ta những khổ đau, nhưng chính những dính mắc ước muốn của mình mới là nguyên nhân chính.
Nghệ thuật buông xả.
Và vì vậy, muốn có hạnh phúc và được an tĩnh, chúng ta phải biết tập buông bỏ những vướng mắc trong tâm mình, vì đó mới là nguyên nhân của khổ đau. Nhưng chúng ta có thể buông bỏ được những vướng mắc trong tâm mình chăng? Bạn biết không, trong một thế giới tương đối này thì không có gì là thật sự trống không hết. Một ly đầy nước, nhưng khi ta đổ hết nước đi, thì ly ấy sẽ lại đầy không khí. Không cái này thì sẽ có một cái kia. Vì vậy, Đức Phật có dạy cho chúng ta một phương cách buông bỏ rất hay. Tôi nhớ trong bài kinh An Trú Tầm, Vatka Santana Sutta, Phật có dạy chúng ta một cách buông bỏ bằng cách thay vào đó một cái gì tốt lành hơn. Ta buông bỏ một phiền não bằng cách thay vào đó bằng một niệm an vui. Lấy một hơi thở thay cho một bất an. Lấy một câu niệm Phật thay vào một tâm sợ hãi. Lấy một việc làm thiện lành thay cho một hành động xấu ác. Trong kinh, Phật có cho ví dụ như một người thợ mộc thay những con chốt hư xấu của một cái bàn bằng cách dùng một con chốt mới khác để đánh bật con chốt hư xấu ra ngoài và thay vào đó bằng một con chốt tốt đẹp hơn. Mà bạn biết không, tình thương là một con chốt tốt lành có thể đánh bật ra hết những muộn phiền hờn giận sợ hãi trong ta, và nó sẽ thay vào đó bằng một sự chấp nhận an tĩnh và hạnh phúc. Một tình thương lớn giúp cho ta có được một khả năng buông xả. Trong tứ vô lượng tâm, từ bi, hỷ và xả, thì một tình thương sâu xa sẽ dẫn dắt ta đến sự xả bỏ, tha thứ được hết tất cả, ngay cả những khổ đau của chính mình. Tình thương nhỏ khiến ta bị dính mắc, nhưng với một tình thương lớn thì tâm ta sẽ không còn bị vướng vào một nơi nào hết.
Bạn có thấy gì không?
Tôi nhớ trong kinh kể lại, sau khi thành đạo dưới cội Bồ Đề, Đức Phật đã do dự không muốn đi truyền dạy vì nghĩ rằng có lẽ sẽ không ai hiểu được con đường giải thoát mà Ngài vừa tìm ra. Ngày xưa tôi nghĩ có lẽ Đức Phật do dự là vì giáo lý của Ngài quá siêu việt với những lý Bát Nhã, Trung Quán, Tánh Không hay Bất Nhị, cao xa quá nên khó ai có thể thấu hiểu được. Nhưng bây giờ tôi nghĩ khác, Đức Phật do dự có lẽ vì biết rằng giáo lý của Ngài tuy rất đơn giản, nhưng có mấy ai thật sự hiểu và chịu thực hành, mấy ai chịu nhìn lại để thấy được nguyên nhân của khổ đau là do những ham muốn thù hận và cố chấp của chính mình mà thôi. Mấy ai có thể thấy được những lỗi lầm của mình để buông bỏ? Khó là ở chỗ quay lại nhìn mình. Nhưng vì một tình thương lớn, Phật đã rời cội Bồ Đề, bước chân vào cuộc đời để chuyển hóa khổ đau. Có lần tôi đọc một câu chuyện vui về ông Nasruddin, một nhà hiền triết Trung Đông. Một hôm, ông và người bạn rủ nhau đi cắm trại ngoài sa mạc. Tối đến, cả hai chung vào lều ngủ. Đến nửa khuya, người bạn đánh thức ông dậy và nói: "Nè anh, nhìn lên trên kìa, anh có thấy gì không?" Nasruddin nói: "À, bầu trời ngoài sa mạc đầy sao sáng, đẹp quá." Anh bạn hỏi: "Anh thấy như vậy là có nghĩa gì?" "Nhìn vô số những gì tinh tú trên bầu trời đêm, tôi thấy chúng ta quá nhỏ nhoi. Kiếp người thật vô nghĩa." Người bạn hỏi tiếp: "Nhưng mà anh không thấy gì nữa hả?" "Nếu mà theo quan điểm của chiêm tinh học thì nhìn vị trí của các vì sao, tôi có thể đoán là bây giờ khoảng hơn nửa khuya. Mà còn theo anh thì nó có nghĩa là gì?" Người bạn đáp: "Tôi thấy là ai đã ăn cắp cái lều của chúng ta mất rồi." Mà trên con đường tu học cũng vậy, nhiều khi chúng ta lo tìm kiếm cao xa quá mà quên thấy được những gì đang có mặt, những nguyên nhân của khổ đau ngay trước mắt mình.
Đức Phật bằng đồng.
Có lần đến thăm một tự viện nọ, nhìn vào thư quán tôi thấy khuất trong một góc bụi bặm trên một kệ sách có chưng một tượng Phật nhỏ ngồi thiền bằng đồng, rất đơn sơ, không sơn phết. Hình dạng của tượng Phật thiếu cân xứng, lại có một dáng ngồi không thẳng và trang nghiêm như những tượng Phật khác. Người bán sách nói rằng có một Phật tử đi Thái Lan về và tặng cho nhà sách để bán. Thế nhưng không ai thỉnh vì tượng không được đẹp. Đa số ai cũng muốn thỉnh những tượng Phật có tướng tốt lành và nhất là được làm bằng gỗ hay đá quý. Người bán hàng nói, nếu muốn, chị sẽ biếu tặng tôi bức tượng ấy. Và tôi thỉnh tượng Phật bằng đồng nhỏ ấy về, đặt trên bàn viết của mình. Mỗi lần nhìn bức tượng nhỏ ấy, tôi cảm thấy Đức Phật rất bình thường, gần gũi với mình. Nó nhắc nhở tôi xả bỏ hết những tự ti và tha thứ cho sự bất toàn của ta. Tôi cảm nhận được một tình thương và sự buông bỏ, nhớ bài hai cư của thiền sư Nhật Ji-un.
Kinh kệ mệt hơi, 81 tuổi rồi, gần đất xa trời, nhảy vào suối mát ta chơi.
Đời sống luôn thay đổi và cũng nhiều vướng mắc. Sáng nay dưới bước chân ta đi, một chiếc lá thu rụng, hãy buông thả hết và cứ đi rong chơi bạn nhé.
Chiếc bình bát của ta.
Ngày xưa vào thời Đức Phật, mỗi sáng các thầy ôm bình bát đi vào làng để khất thực. Khất thực có nghĩa là xin vật thực của người để nuôi thân. Các thầy thong thả đi từ nhà này sang nhà khác, không chọn lựa, mắt nhìn xuống và yên lặng đứng đợi trước cửa, và họ tiếp nhận hết bất cứ những vật thực nấu sẵn nào được người dân bỏ vào bình bát của mình, không khen chê, vui buồn và cũng không phân biệt, với một tâm bình đẳng. Tôi thích hình ảnh ấy. Tôi nghĩ trên con đường thực tập chúng ta cũng như những vị tu sĩ đi khất thực. Mỗi sáng thức dậy, chúng ta bước vào cuộc sống với chiếc bình bát của mình, và chúng ta đâu biết trước hôm nay cuộc đời sẽ trao tặng hay thảy bỏ những gì vào chiếc bình bát của mình, những niềm vui hay những lo âu nào. Nhưng như các vị ấy, chúng ta hãy thực tập theo lời Phật dạy, hãy giữ cho bình bát mình được trống không và tập tiếp nhận những gì cuộc đời trao cho ta hôm nay với một tâm bình đẳng không phân biệt. Tất cả dẫu có là khó khăn nhưng đều cũng có thể là những chất liệu để làm tăng trưởng và nuôi dưỡng cho sự thực tập của mình.
Có mặt trong mọi hoàn cảnh.
Sáng hôm nay trời trong xanh và có gió mát. Tiếng suối chảy réo rắt vang lên từ bên kia bờ rừng. Mùa hè về, núi rừng xanh cỏ lá. Bạn biết không, tôi nghĩ nghệ thuật để có hạnh phúc trong cuộc sống là làm sao chúng ta có thể chấp nhận những gì đang có mặt, không nắm bắt và cũng không xua đuổi những gì xảy ra. Tôi chợt nhớ câu chuyện này của ông Joseph Goldstein kể. Thời gian tu tập ở Ấn Độ, tôi sống trong một cái cốc nhỏ chiều ngang chừng 6 bộ, tức feet, chiều dài 7 bộ, cánh cửa ra vào. Cái cốc của tôi chỉ là một tấm màn che mỏng. Mỗi ngày, trong khi tôi ngồi thiền trên giường, có một con mèo không biết ở đâu lang thang đi vào. Rồi, nó leo lên nằm gọn trong lòng tôi. Tôi phải đứng dậy ẵm con mèo ấy và thả nó ra ngoài, nhưng chỉ chừng vài phút sau nó cũng đi vào trở lại và leo lên lòng của tôi. Tôi với con mèo dường như là cả hai đang cùng múa với nhau theo một vũ điệu nào đó. Tôi mang thả nó ra ngoài và rồi nó leo trở lại vào trong lòng tôi, và sự việc cứ tiếp tục lặp đi lặp lại như vậy mãi. Tôi đem nó bỏ ra ngoài là vì tôi đang ngồi thiền, tôi đang cố gắng công phu để được giác ngộ. Nhưng con mèo ấy cứ tiếp tục quay trở lại phá rối sự thực tập của tôi. Càng lúc tôi lại càng thấy bực mình, khó chịu vì sự lì lợm của con mèo này. Cuối cùng sau hơn một giờ rưỡi đồng hồ mang nó trở ra và nó lại quay trở vào. Tôi phải đầu hàng. Tôi chấp nhận. Không còn biết cách nào khác để làm nữa. Cánh cửa ra vào chỉ là một tấm màn. Tôi không thể nào đóng lại được. Tôi ngồi xuống thiền và một chút con mèo lại thong thả đi vào, leo vào lòng của tôi, nhưng tôi không thèm làm gì hết. Buông bỏ hết, tôi chấp nhận nó như một phần của buổi ngồi thiền, một phần công phu của mình. Chỉ chừng vài phút sau, con mèo từ từ đứng dậy và nó bỏ đi ra ngoài. Lúc ấy tôi chợt ý thức rằng những vị thầy của ta đang có mặt trong tất cả mọi hoàn cảnh. Trong cuộc đời, đôi khi cũng sẽ có những khó khăn và muộn phiền mà chúng cứ quay trở lại với mình mãi, dù ta có cố gắng để buông bỏ. Có lẽ cũng như ông Joseph, ta phải tập để yên cho nó thôi. Ta để yên cho nó bằng cách giữ yên cho mình, mà khi ta đã được yên rồi thì nó cũng sẽ được yên thôi. Bạn biết không, đôi khi không làm gì hết mà mình vẫn có thể chuyển hóa được những khó khăn. Ta hãy tập tiếp nhận tất cả bằng cái bình bát trống không của mình.
Khất pháp.
Chiều hôm qua, tôi lên núi một mình. Con đường lên núi có những khoảng cỏ mọc rất cao và phủ đầy lá vàng của mùa thu năm ngoái. Tôi đi lại bờ núi, ngồi nhìn sang bên kia thung lũng là một dãy rừng núi kéo dài xa xăm. Trên cao, bầu trời mùa hè trong xanh. Ngồi nơi đây, ta dễ cảm thấy yên. Nhưng tôi nghĩ sự thực tập của chúng ta không thể nào tách rời với sự sống. Sự sống và những sinh hoạt hàng ngày vẫn có thể là một môi trường tốt để cho ta thực tập và thực tập một cách sâu sắc nếu ta có một không gian yên tĩnh để cho mình ngồi xuống trên tọa cụ và thực tập thì không còn gì bằng. Nhưng cuộc đời ít khi cho chúng ta có được cơ hội ấy. Trong cuộc sống bận rộn hàng ngày, ta nên có những lúc dừng lại để ý thức được hơi thở của mình. Hơi thở sẽ mang ta trở về với chính mình, cho dù ta đang làm bất cứ một chuyện gì. Trong kinh có dạy, hơi thở có ý thức sẽ mang lại cho ta một sự an tĩnh, một niềm vui. Tôi không nghĩ rằng mục đích của thiền tập chỉ là để đi tìm một sự an lạc, nhưng sự tĩnh lặng an vui là kết quả của thiền tập. Tôi nhớ có một câu thơ nào đó viết rằng, ta hãy đào một ao nước trong đi, thì không cần mời mọc, mảnh trăng sáng cũng vẫn sẽ đến chiếu sáng nơi đây. Khi ta có được một sự thực tập vững chãi, một sự buông xả lớn rồi, thì an lạc và tĩnh lặng là một điều tự nhiên. Bạn biết không, các vị tu sĩ ngày xưa còn được gọi là khất sĩ, mendicant. Khất sĩ có nghĩa là khất thực và khất pháp. Khất pháp có nghĩa là xin pháp, Dharma, để thực tập, để chuyển hóa khổ đau. Trên con đường tu học thì có lẽ mỗi người chúng ta cũng là một khất sĩ. Mỗi buổi sáng thức dậy, ta mang bình bát trống không của mình, bước vào cuộc đời và ta tập tiếp nhận với một tâm bình thản và buông xả. Hoàn cảnh nào cũng có thể là một vị thầy, dẫu biết rằng con đường dài và khó đi. Nhưng tất cả cũng phải được bắt đầu bằng một bước chân nhỏ cho dù có là chập chững. Nắng chiều chậm chậm trôi về vướng ngang trên đỉnh núi cao. Ở miền này có rất nhiều những cây tùng. Trên đường xuống núi, tôi nhặt một hạt acorn nhỏ trong lòng bàn tay. Hạt tuy nhỏ bé, nhưng nó cũng tàng chứa trong đó một cây tùng thật lớn. Tôi chợt nghĩ, mỗi hơi thở có ý thức của mình cũng là một hạt acorn nhỏ bé. Chỉ cần đất thơm, nước mát, cần sự thực tập và một tình thương lớn, nếu khéo gìn giữ, một ngày chắc chắn rồi nó cũng sẽ trở thành một cây tùng cao xanh và rộng tàn bóng mát.